của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Tử Vi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 11 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Benin. Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm quốc gia Benin. Như tin đã đưa, hôm Chủ nhật 20 tháng 11 vừa qua, sau thánh lễ tạ ơn cùng với rất đông đảo tín hữu, 180 hồng y giám mục và khoảng 1.500 linh mục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kết thúc chuyến viếng thăm 3 ngày của Ngài tại quốc gia Benin một cách tốt đẹp. Đặc biệt hôm trước đó, Đức Thánh Cha đã ký và công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu có tựa đề là Trách vụ Phi Châu, đề ra những đường hướng mục vụ và truyền giáo cho giáo hội tại đại lục này. Cũng nên nhắc lại, trong huấn từ chiều ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi toàn thể giáo hội tại Benin hăng say tham gia vào công cuộc truyền giáo cho những người chưa biết tin mừng của Chúa. Để được như vậy, mọi thành phần dân Chúa cần đoàn kết với nhau và các giám mục cần tăng cường việc đào tạo linh mục. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến biến cố kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Benin và hiệp thông với giáo hội tại nước này. Ngài cảm tạ Thiên Chúa, ghi ơn các thừa sai và bao nhiêu giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã góp phần vào công trình này. Đức Thánh Cha nói, việc mừng kỷ niệm này phải là một cơ hội canh tân sâu rộng về tinh thần cho các cộng đoàn của anh em và mỗi phần tử. Trong tư cách là chủ chăn của dân Chúa, anh em có nhiệm vụ phân định bối cảnh thực tại dưới ánh sáng lời Chúa. Năm đức tin mà tôi đã công bố nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano đệ nhị chắc chắn sẽ là cơ hội thích hợp để giúp các tín hữu tái khám phá và đào sâu niềm tin của họ nơi Chúa cứu thế. Thực vậy, từ 150 năm nay, nhiều người nam nữ đã có can đảm cho đi tất cả để phục vụ tin mừng, chính vì họ đã chấp nhận đặt Chúa Kitô ở trung tâm cuộc sống của mình. Ngày nay, cùng một hành trình đó cũng phải ở trung tâm đời sống của toàn thể giáo hội. Chính tôn nhan Chúa Kitô bị đóng đinh và vinh hiển phải hướng dẫn tất cả chúng ta để làm chứng về tình thương của Chúa cho thế giới. Thái độ này đòi phải liên tục hoán cải, hầu mang lại một sức mạnh mới cho triều kích ngôn sứ trong việc rao giảng của chúng ta. Những ai đã nhận sứ vụ hướng dẫn dân Chúa thì có nhiệm vụ khơi dậy sức mạnh ấy và giúp nhận ra những dấu chỉ của sự hiện diện Thiên Chúa nơi tâm hồn con người và qua các biến cố. Ước gì tất cả các tín hữu gặp gỡ Chúa Kitô trong tư cách cá nhân cũng như cộng đoàn để trở thành những sứ giả của Chúa. Cuộc gặp gỡ này phải bén rễ vững chắc trong việc đón nhận và suy niệm lời Chúa. Thánh Kinh phải chiếm chỗ đứng trung tâm trong đời sống giáo hội và của mỗi Kitô hữu. Vì thế, tôi khuyến khích anh em làm sao để việc tái khám phá Kinh Thánh trở thành một nguồn mạch canh tân liên tục để lời Chúa thống nhất cuộc sống hàng ngày của các tín hữu và luôn luôn ở trung tâm mọi hoạt động của giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội không thể giữ lời Chúa cho mình, giáo hội được mời gọi loan báo lời Chúa cho thế giới. Năm kỷ niệm 150 năm truyền giáo hiện nay phải là một cơ hội đặc biệt cho giáo hội tại Benin gia tăng ý thức truyền giáo của mình. Lòng nhiệt thành tông đồ linh hoạt mọi tín hữu như thế xuất phát trực tiếp từ phép rửa tội mà họ đã lãnh nhận và họ không thể trốn tránh trách nhiệm tuyên xưng đức tin nơi Chúa Kitô và tin mừng của Ngài ở mọi nơi và trong đời sống thường nhật của họ. Các giám mục và các linh mục được mời gọi khơi dậy ý thức ấy trong các gia đình, giáo xứ, các cộng đoàn và các phong trào của giáo hội. Một lần nữa, tôi muốn đề cao với lòng ngưỡng mộ vai trò của các giáo lý viên đang hoạt động truyền giáo trong các giáo phận của anh em. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh điều này là để thế gian tin nơi lời mà giáo hội loan báo, một điều không thể thiếu được, đó là các môn đệ của Chúa Kitô phải hiệp nhất với nhau. Ngài đặc biệt khuyến khích các giám mục Benin rằng, là những vị hướng dẫn và là mục tử dân Chúa, anh em được kêu gọi ý thức mạnh mẽ về tình huynh đệ do bí tích liên kết anh em với nhau và về sứ mạng duy nhất được ủy thác cho anh em, để anh em thực sự là những dấu chỉ và là những người thăng tiến sự hiệp nhất trong các giáo phận của anh em. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Benin hãy lắng nghe, quan tâm đến các linh mục trong tình phụ tử, giúp đỡ các linh mục và giáo dân tái khám phá vẻ đẹp của chức linh mục, hết sức quan tâm đến việc đào tạo linh mục như một ưu tiên mục vụ, chọn lựa kỹ lưỡng các vị đào tạo tại chủng viện. Trong một thời sự tiếp theo, chúng tôi sẽ tường thuật về thánh lễ tạ ơn, cao điểm của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Benin, được cử hành vào sáng Chủ nhật 20 tháng 11 vừa qua tại sân vận động ở Cotonou, cùng với nghi thức trao tông huấn cho các vị đại diện của giáo hội tại Phi Châu. Mong quý vị sẽ tiếp tục theo dõi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu. Tông huấn có tựa đề Trách vụ Phi Châu được chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố, đề ra những đường hướng mục vụ và truyền giáo cho giáo hội tại đại lục Phi Châu. Tông huấn này dài 140 trang, được ấn hành bằng 5 ngôn ngữ Pháp, Anh, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ngoài phần nhập đề và kết luận, tông huấn được chia làm hai phần, tổng cộng là 177 đoạn. Phần thứ nhất nói về các cơ cấu mang sứ vụ của giáo hội tại Phi Châu. Phần thứ hai trình bày những lĩnh vực hoạt động của giáo hội. Tông huấn nhấn mạnh đến khả năng dẫn đường, gợi hứng về tinh thần của giáo hội tại Phi Châu trong cuộc khủng hoảng về niềm tin và hy vọng, bênh vực phẩm giá con người trong mọi giai đoạn, nhất là việc chăm sóc sức khỏe cho những người bị nhiễm HIV/SIDA, bênh vực cho phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt trong tông huấn này, Đức Thánh Cha cũng gợi ý cử hành một năm hòa giải trên toàn Phi Châu để xin ơn tha thứ của Chúa vì tất cả những tội ác và những thương tổn con người gây ra cho nhau ở Phi Châu. Ngoài ra, tông huấn trách vụ của Phi Châu còn đề cập đến nhiều vấn đề khác đã được nêu lên trong Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, như giáo hội sẽ tiếp tục trợ giúp các bệnh nhân SIDA, kêu gọi sự trung thủy trong hôn nhân gia đình, lên án nạn phá thai, tôn trọng người cao niên, bênh vực người vô tội, các thành phần thấp kém bị gạt ra bên lề xã hội, tệ nạn buôn bán và bóc lột sức lao động trẻ em, vấn đề môi sinh, nạn phù thủy, đối thoại liên tôn và các vấn đề tội phạm. Có thể nói, văn kiện này được coi như kim chỉ nam cho hoạt động mục vụ và truyền giáo của giáo hội tại Phi Châu trong những năm tới đây. Tin Bhopal, Ấn Độ. Các trường học bang Madhya Pradesh có nguy cơ bị Ấn giáo hóa. Trong một bản tin phát đi hôm 18 tháng 11 vừa qua, hãng tin Asia News đã trích dẫn tuyên bố của ông Siraj Singh Chuban, người đứng đầu bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, tái khẳng định ý định đưa việc học sách thánh của Ấn giáo vào tất cả các trường công lập. Tuyên bố này đã tạo ra nhiều phẫn nộ và đảng quốc đại, phe đối lập ở bang Madhya Pradesh xem động thái này như một nỗ lực để Ấn giáo hóa việc giáo dục. Phản ứng trước tuyên bố này, Đức cha Leo Cornelius, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bhopal, nói rằng, với động thái này, người đứng đầu bang Madhya Pradesh muốn làm hài lòng đảng của ông là Đảng Nhân dân Ấn Độ trong cuộc bầu cử sắp tới. Đức cha nói thêm rằng, nỗ lực để Ấn giáo hóa việc giáo dục là đáng báo động bởi vì nó sẽ tạo ra sự nhầm lẫn và rối loạn. Nó sẽ gieo rắc chia rẽ giữa tâm trí của những người trẻ và sẽ dẫn đến các hậu quả khôn lường. Ấn Độ là một quốc gia thế tục, do đó việc Ấn giáo hóa này sẽ đi ngược lại mọi nguyên tắc của quốc gia thế tục như Ấn Độ chúng ta. Tin Lima, Peru. Tổ chức Thanh niên Không Biên Giới mừng 36 năm truyền giáo. Hôm 19 tháng 11 vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo loan tin rằng, ngày 3 tháng 12 tới đây, nhằm lễ Thánh Francisco Xavier, bổn mạng các sứ truyền giáo, nhóm Thanh niên Không Biên Giới, vốn được các hội truyền giáo giáo hoàng ở Peru tài trợ, sẽ mừng kỷ niệm 36 năm ngày họ cam kết phục vụ giáo hội. Mục tiêu chính của phong trào Thanh niên Không Biên Giới này là khuyến khích hàng ngàn thanh niên Peru tiếp tục con đường truyền giáo, mời gọi các bạn trẻ hãy yêu mến Chúa Kitô vì Ngài kêu gọi họ đi theo Ngài. Được biết, phong trào này được cố giám mục Felipe Maria Zamba Elizalde dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Chuquibamba thành lập khi Ngài được bổ nhiệm đứng đầu các hội truyền giáo giáo hoàng. Và ngày 3 tháng 12 năm 1975, khóa linh hoạt truyền giáo đầu tiên đã được tổ chức cho những người trẻ tuổi trong tòa nhà do các hội truyền giáo giáo hoàng tài trợ. Từ đó đến nay, công việc truyền giáo của phong trào này đã thăng tiến không ngừng và mở rộng ra nhiều quốc gia khác như Paraguay, Bolivia và Canada. Tin Indonesia. Một nữ tu tại Indonesia kêu gọi ngăn chặn quan hệ tình dục trước hôn nhân ở lứa tuổi thiếu niên. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với hãng tin UKA News hồi tuần qua, nữ tu Maria Agnes Wathun, bề trên chi nhánh Nusa Tenggara của các hội thừa sai giáo hoàng tại Indonesia, đã đưa ra lời kêu gọi ngăn chặn nạn quan hệ tình dục trước hôn nhân ở tuổi thanh thiếu niên, vốn là một vấn đề cấp bách mà tỉnh Naikoten đang phải đối diện.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Bình Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh lễ sáng Chủ nhật 20 tháng 11 là cao điểm của chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha tại Benin. Và trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha thực hiện một trong những mục tiêu chính trong chuyến viếng thăm là công bố và trao tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu cho những vị đại diện Giáo hội Công giáo tại Phi Châu. Đức Thánh Cha đến sân vận động vào lúc 8 giờ rưỡi sáng. Ngài đi vòng quanh thao trường để chào thăm hàng trăm ngàn tín hữu đang ngồi đầy ở hàng ghế xung quanh và ở khu giữa sân vận động. Ngoài các tín hữu Benin, còn có các tín hữu đến từ các nước láng giềng như Nigeria, Togo, Ghana, Burkina Faso. Đặc biệt, Tổng thống Bonizazi và phu nhân cũng tham dự thánh lễ như trong nhiều sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong những ngày trước đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 180 hồng y và giám mục Phi Châu, 1.500 linh mục trong thánh lễ mừng kính Chúa Kitô, vua vũ trụ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của ngày lễ, nói về cuộc phán xét chung và Ngài nhắc đến kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Benin để mời gọi các tín hữu hăng say thông truyền tin mừng của Chúa cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, tin mừng chúng ta vừa nghe nói với chúng ta rằng, Chúa Giê-xu, con người, vị thẩm phán chung kết về đời sống chúng ta, đã muốn mặc lấy khuôn mặt của những người đói khát, người ngoại kiều, những người trần trụi, bệnh nhân hoặc tù nhân, tóm lại là tất cả những người đau khổ và bị gạt ra ngoài lề. Vì thế, thái độ của chúng ta đối với họ sẽ được coi là thái độ của chúng ta đối với chính Chúa Giê-xu. Chúng ta đừng coi đoạn tin mừng này như một công thức văn chương, một hình ảnh mà thôi. Trọn đời sống của Chúa Giê-xu đã chứng tỏ điều đó. Ngài, tuy là con Thiên Chúa, nhưng đã làm người, đã chia sẻ cuộc sống của chúng ta cho đến những chi tiết cụ thể nhất, trở nên người đầy tớ của anh em bé nhỏ nhất. Chúa không có nơi tựa đầu và bị kết án tử hình trên thập giá. Đó là vị vua mà chúng ta mừng kính. Chắc chắn điều này có thể làm chúng ta ngỡ ngàng. Ngày nay cũng như cách đây 2000 năm, vốn quen nhìn các dấu chỉ vương quyền trong sự thành công, quyền năng, tiền bạc hoặc trong quyền bính, chúng ta khó có thể chấp nhận một vị vua như thế, một vị vua trở thành người đầy tớ của những người bé nhỏ, khiêm hạ nhất, một vị vua với ngai vàng là một cây thập giá. Nhưng Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, vinh quang của Chúa Kitô được biểu lộ qua điều ấy. Chính trong cuộc sống trần thế khiêm hạ mà Ngài được quyền phán xét thế giới. Đối với Chúa, cai trị là phục vụ, và đó là điều Chúa yêu cầu chúng ta khi bước theo Ngài trên con đường ấy, con đường phục vụ, quan tâm tới tiếng kêu của người nghèo, người yếu thế, người bị gạt ra ngoài lề. Tín hữu đã chịu phép rửa biết rằng, quyết định theo Chúa Kitô có thể làm cho họ phải hy sinh nhiều, đôi khi phải hy sinh cả mạng sống. Nhưng như Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta, Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và lôi kéo chúng ta theo Ngài trong sự sống lại. Chúa dẫn chúng ta vào một thế giới mới, một thế giới tự do và hạnh phúc. Ngày nay vẫn còn bao nhiêu ràng buộc với thế giới cũ, bao nhiêu sợ hãi cầm tù chúng ta và ngăn cản chúng ta sống tự do và vui tươi. Chúng ta hãy để cho Chúa Kitô giải thoát chúng ta khỏi thế giới cũ. Niềm tin của chúng ta nơi Chúa, Đấng đã chiến thắng mọi sợ hãi của chúng ta, mọi lầm than của chúng ta, làm cho chúng ta bước vào một thế giới mới, một thế giới trong đó công lý và sự thật không phải là những lời nói suông, một thế giới tự do nội tâm và an bình với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Đó chính là món quà mà Thiên Chúa tặng chúng ta trong phép rửa tội. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đoạn tin mừng về việc phán xét chung này thật ra là một lời hy vọng, vì vua vũ trụ đã trở nên rất gần gũi với chúng ta, trở nên người đầy tớ của những người bé nhỏ, khiêm hạ nhất. Và tôi muốn thân ái ngỏ lời với tất cả những người đang chịu đau khổ, các bệnh nhân và những bệnh nhân bị bệnh SIDA hoặc các bệnh khác, tất cả những người bị xã hội lãng quên. Anh chị em hãy can đảm. Giáo hoàng gần gũi với anh chị em trong kinh nguyện và nhớ đến anh chị em. Hãy can đảm lên. Chúa Giêsu đã muốn chia sẻ đau khổ với anh chị em và nhìn nhận anh chị em là anh chị em của Ngài để giải thoát khỏi mọi sự ác, khỏi mọi đau khổ. Mỗi bệnh nhân, mỗi người nghèo đều đáng được chúng ta tôn trọng và yêu thương, vì qua họ, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta con đường tiến về trời. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến dịp mừng 150 năm truyền giáo tại Phi Châu và nhắn nhủ rằng, anh chị em rất thân mến. Tất cả những người đã được lãnh hồng ân đức tin tuyệt vời, hồng ân gặp gỡ với Chúa phục sinh, cũng cảm thấy cần phải loan báo Ngài cho tha nhân. Giáo hội hiện hữu là để loan báo tin mừng ấy, và nghĩa vụ này ngày càng cấp thiết. Sau 150 năm, nhiều người vẫn chưa được nghe sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô. Cũng có nhiều người kháng cự, không mở cửa tâm hồn cho lời Chúa. Nhiều người có đức tin yếu đuối và tâm thức, thói quen và lối sống của họ cố tình không biết đến thực tại tin mừng. nghĩ rằng sự tìm kiếm cuộc sống sung túc ích kỷ, kiếm tiền dễ dàng, tìm kiếm quyền hành là mục đích tối hậu của đời người. Anh chị em hãy hăng hái trở thành những chứng nhân nhiệt thành của đức tin mà anh chị em đã nhận lãnh. Hãy làm cho tôn nhang yêu thương của Chúa Cứu Thế được rạng ngời ở mọi nơi, đặc biệt là trước các bạn trẻ đang tìm kiếm lý do của cuộc sống và hy vọng trong một thế giới khó khăn. Giáo hội tại Benin đã lãnh nhận nhiều từ các thừa sai. Nay đến lượt giáo hội này phải mang tin mừng hy vọng cho những dân tộc chưa biết hoặc không nhận biết Chúa Giêsu nữa. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy quan tâm đến việc rao giảng tin mừng tại đất nước anh chị em và nơi các dân tộc Phi Châu cũng như toàn thế giới. Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu mới đây tha thiết nhắc nhở rằng, Kitô hữu là người hy vọng, không thể không quan tâm đến các anh chị em mình. Vì làm như thế là điều hoàn toàn trái ngược với thái độ của Chúa Giêsu. Kitô hữu là người kiến tạo tình hiệp thông, an bình và liên đới, không biết mệt mỏi. Đây là những hồng ân mà chính Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Khi trung thành với Chúa, chúng ta cộng tác vào việc thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Cuối thánh lễ, Đức cha Tổng thư ký Nikola Eterovic, người Cross, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã cảm ơn Đức Thánh cha và giới thiệu tông huấn có chứa đựng những suy tư phong phú của các nghị phụ trong Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu cách đây 2 năm. Về phần Đức Thánh cha, lên tiếng trong dịp này, Ngài cảm ơn tất cả các nghị phụ đã góp phần vào Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, cũng như Đức cha Tổng thư ký Eterovic. Ngài nói, sau khi ký tông huấn Africa Munus ngày thứ Bảy vừa qua, nay tôi có thể trao cho tất cả Hội đồng Giám mục địa phương qua trung gian anh em là các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Châu, các Hội đồng Giám mục quốc gia và miền, các vị Chủ tịch công nghị của các giáo hội công giáo Đông Phương. Sau khi nhận văn kiện này, bắt đầu giai đoạn hấp thụ và áp dụng các dữ kiện thần học, giáo hội học, tu đức và mục vụ chứa đựng trong tông huấn này. Văn kiện muốn thăng tiến, khích lệ và củng cố các sáng kiến ở địa phương, và cũng muốn gợi hứng các sáng kiến khác cho giáo hội công giáo tại Phi Châu. Hơn 60 vị chủ tịch các hội đồng giám mục đã lần lượt tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha để nhận văn bản tông huấn. Thánh lễ kết thúc lúc quá 11 giờ rưỡi trưa với kinh truyền tin. Trong bài huấn đức ngắn trước đó, Đức Thánh Cha cho biết Ngài phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria giai đoạn mới đang mở ra cho giáo hội tại Phi Châu. Xin mẹ tháp tùng tương lai công cuộc truyền giảng tin mừng của toàn thể Phi Châu và nhất là tại đất nước Benin này. Xin mẹ giúp chúng ta đáp lại sứ mạng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài nét về thánh lễ sáng Chủ nhật tại Benin và nghi thức trao tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục bàn về những quy luật hướng dẫn sự thông tin liên lạc và đối thoại trong gia đình. Hôm nay chúng tôi xin được đề cập đến vấn đề la rầy con cái. La rầy con cái có phải là điều tốt không? Tại sao có sự la rầy? Và đâu là những hậu quả của sự la rầy? Thông thường, cha mẹ Việt Nam nào cũng hãnh diện vì họ luôn biết la rầy con cái. Họ nghĩ rằng đã là cha mẹ thì đương nhiên có quyền to tiếng, có quyền ăn nói nặng lời với con cái, có quyền chửi mắng con cái. Thật ra, có thể đó chỉ là một thứ lạm quyền, bởi vì không ai có quyền xúc phạm đến người khác, dù bằng bạo động hay dưới bất cứ hình thức nào, dù là cha mẹ hay cấp trên. Nội hai tiếng la rầy cũng đủ gợi lên cho chúng ta thái độ bạo động. Sự to tiếng, hành động la hét nào cũng là một xúc phạm đến người khác. Các bậc phụ huynh và những người cấp trên cho mình có quyền la rầy con cái hay cấp dưới là vì họ lầm lẫn sự la rầy với nhắc nhở. Họ không ý thức được rằng thái độ to tiếng luôn là một xúc phạm đến danh dự hay tự ái của người khác, dù người đó có là con cái đi nữa. Nếu cha mẹ nào hãnh diện vì họ có trách nhiệm trong việc giáo dục con cái, thì họ chỉ nên hãnh diện vì biết nhắc nhở, khuyên nhủ, chứ không phải vì la rầy con cái. Bất cứ đứa trẻ nào cũng cần sự nhắc nhở của cha mẹ, bởi vì không ai sinh ra đã là người có trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm là điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phải học hỏi qua những nhắc nhở liên tục từng ngày, hoặc qua sự tiếp xúc với những người trưởng thành có trách nhiệm. Sự kiểm soát của một đứa trẻ đối với những xung đột và cảm xúc của nó còn yếu ớt. Do đó nó cần có sự kiểm soát đến từ bên ngoài, nhất là của cha mẹ. Sự chú ý của đứa trẻ cũng không được kéo dài, do đó nó dễ dàng, sao nhãng trong các bổn phận của nó. Nói tóm lại, đa số trẻ con mới đến tuổi cấp sách đến trường đều cần có sự nhắc nhở thường xuyên của cha mẹ. Và ngay cả những thanh thiếu niên còn ở lứa tuổi vị thành niên cũng cần có sự nhắc nhở, khuyên bảo của cha mẹ. Bao lâu ý thức trách nhiệm chưa được đầy đủ, thì bấy lâu sự nhắc nhở của cha mẹ và người lớn vẫn còn cần thiết. Nhắc nhở và la rầy khác nhau chỗ nào? Chúng ta chỉ cần lắng nghe giọng nói để có thể phân biệt được đâu là nhắc nhở, đâu là la rầy. Sự nhắc nhở dù thường xuyên đến đâu cũng không có âm điệu giận dữ, to tiếng, điều hoa, trái lại luôn nhẹ nhàng, thân tình. Sự nhắc nhở luôn hướng đến một bài học. Trái lại, sự la rầy chỉ là biểu lộ của một sự thiếu tự chủ của cha mẹ. Sự to tiếng, những lời nói bóng gió hoặc những lời lẽ thô tục thường chỉ gây sự bất mãn, phẫn nộ mà thôi. Người ta không thể giáo dục, dạy dỗ người khác bằng cách gây ra trong tâm hồn họ những sức mẻ tổn thương. Nóng giận, to tiếng là điều có thể xảy ra cho bất cứ con người nào sống trên mặt đất này. Nó có thể là một thứ tức nước vỡ bờ, một thứ bùng nổ sau những dồn nén lâu ngày. Xét dưới một phương diện nào đó, sự to tiếng đôi khi cũng có thể là một giải tỏa cần thiết. Nó cũng có thể là một phản ứng cần thiết trong một vài trường hợp. Chúng ta vẫn thường nhận định rằng, người nóng tính, to tiếng là người tốt đó sao? tốt theo nghĩa người đó có thể là một con người trực tính, không đeo mặt nạ, không đóng kịch. Tuy nhiên, khi nóng tính và to tiếng đã trở thành một thói quen, thì nó chẳng khác nào một thứ bệnh hoạn nguy hại cho bản thân, mà cũng làm vấn đục bầu khí của sự sống chung. Sống với nhau trong một gia đình mà lạnh lùng đến độ không muốn nói chuyện với nhau là cả một thảm kịch. Nhưng sống với nhau mà từ sáng đến tối lúc nào cũng chỉ nghe những to tiếng cãi cọ la rầy liên tục, thì quả thực đó cũng là một cuộc sống nặng nề, khó thở. Một người vợ lúc nào cũng phải lắng nghe những tiếng nặng lời thô tục của chồng. Những đứa con lúc nào cũng phải chịu đựng những la rầy, chửi mắng của cha mẹ. Sống như thế, chẳng khác nào phải trải qua một cuộc tra tấn dai dẳng. Sự la rầy to tiếng của cha mẹ có thể tạo ra nhiều hậu quả không tốt cho con cái. Những đứa trẻ thường xuyên bị la rầy sẽ dễ dàng rơi vào thái độ sợ hãi và mặc cảm. Chúng nó sẽ vâng phục cha mẹ vì sợ hãi hơn là vì yêu mến và xác tín. Thái độ này sẽ kéo theo một thái độ khác rất trầm trọng, đó là sự giả hình. Trước mặt cha mẹ, vì sợ la rầy, những đứa trẻ này sẽ tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng khi vắng mặt cha mẹ, chúng sẽ trở về với những tật cũ của chúng. Lớn lên ra đời, người ta vẫn tiếp tục mang theo cuộc sống hai mặt như thế. Không còn sự la rầy của cha mẹ nữa, nhưng người ta lại sợ sự la rầy của dư luận. Do đó bằng mọi cách, trước mặt người khác, nơi công cộng, người ta cố giữ một bộ mặt lương thiện, đạo đức, nhưng sau lưng lại đeo đuổi những hành động mờ ám, bất lương. Mặc cảm là một trong những nguy hại lớn nhất mà sự la rầy có thể tạo nên trong tâm hồn đứa trẻ. Sống mà lúc nào cũng bị la rầy, đứa trẻ sẽ cảm thấy mình là người tội lỗi, mình là người vô dụng, mình sẽ không bao giờ làm nên tích sự gì. Nếu không vượt qua được mặc cảm này, con người sẽ rơi vào tình trạng bi quan suốt đời. Sự la rầy có thể đưa đến sợ hãi và mặc cảm, nhưng cũng có thể đưa đến một thái độ hoàn toàn ngược lại, đó là nổi loạn. Nổi loạn thực ra chỉ là một thứ tức nước vỡ bờ. Khi không còn chịu đựng được nữa, con người sẽ phản ứng chống lại. Sự phản kháng ấy có thể là không vâng phục, có thể là ù lì, nhưng đôi khi cũng có thể là một đoạn tuyệt bỏ nhà ra đi. Nguyên nhân của sự bỏ nhà ra đi nơi thiếu niên dĩ nhiên rất đa dạng, nhưng tụ trung, sự la rầy, thiếu cảm thông, thiếu tình thương trong gia đình vẫn là lý do chính. Tại sao cha mẹ thường hay la rầy con cái? Thái độ này có lẽ xuất phát từ quan niệm cho rằng cha mẹ có tất cả mọi quyền trên con cái, kể cả quyền được hành hạ chúng bằng cách này hay cách khác. Kỳ thực cha mẹ chỉ có một thứ quyền duy nhất trên con cái, đó là quyền yêu thương. Cha mẹ phải làm thế nào để cho con cái thấy được họ yêu thương con cái và yêu thương chúng bằng một tình thương vô vị lợi? Tình thương ấy không chỉ hướng đến mục đích là giáo dục chúng nên người, mà còn phải được thể hiện trong tất cả mọi phương thế thực hiện mục đích ấy nữa. Thái độ la rầy, mắng mỏ, to tiếng thường xuyên không thể là một thể hiện của tình thương. Một trong những nguyên nhân khác đưa đến sự la rầy của cha mẹ đó là thái độ mà người ta thường diễn tả bằng thành ngữ, giận cá, băm thớt. Một người chồng bất mãn ở sở làm, ngoài xã hội, có thể trút sự bực bội lên người vợ của mình. Người mẹ bất mãn với người cha, lại trút bỏ những hậm hực của mình xuống trên con cái. Thành ra sự la rầy đôi khi không xuất phát từ thiện chí muốn giáo dục con cái, mà chỉ là sự trút bỏ của một sự bất mãn. Muốn cho con cái nên người, muốn cho con cái trở thành những con người trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm, yêu chuộng hòa bình, biết sống hòa nhã với mọi người. Thiết tưởng, cha mẹ nên tạo trong gia đình một bầu khí êm ấm thuận hòa. Hơn ai hết, những nhà giáo dục trước tiên phải tỏ ra mình là những con người có giáo dục. Chính họ phải có thái độ hòa nhã, bình tĩnh đối với nhau, để rồi trong những nhắc nhở chỉ bảo cho con cái, họ cũng chỉ không có một thái độ nào khác hơn là đối thoại, lắng nghe và cảm thông. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 13, câu 33 tới câu 37. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia chạy phương xa để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều thầy nói với anh em đây, thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức. Kính thưa quý vị và các bạn, khởi đầu năm phụng vụ mới, bản văn tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng vang vọng lời mời gọi khẩn thiết phải tỉnh thức, phải canh thức. Điệp khúc này được lặp đi lặp lại 5 lần trong bản văn ngắn. Đây chính là chủ đề chính của lời Chúa hôm nay. Chúng ta cũng có thể nói, đây là một lời mời cho toàn bộ tiến trình dấn thân của Kitô hữu trong mùa vọng này. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra cho chúng ta là, canh thức nghĩa là gì? Và chúng ta sẽ phải canh thức như thế nào? Chúng ta cùng suy gẫm về lời mời gọi này trong tâm tình chung của Giáo hội Việt Nam, Mầu nhiệm, Sứ vụ và Hiệp thông. Trước tiên, canh thức, đó là sứ vụ của người môn đệ. Thoạt nghe bản văn, có lẽ chúng ta dễ hình dung ra lời dặn dò cho ngày tính sổ của ông chủ. Nhưng ở đây, bản văn không nhằm tới chuyện tính sổ, mà là đừng ngủ mê. Thái độ không ngủ mê này được đặt nền trên trách nhiệm được trao phó. Mỗi người được trao phó một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều cần có chung một thái độ, phải canh thức để chu toàn sứ vụ. Thái độ canh thức này, trước tiên, đó là sự trăn trở về sứ vụ mình được trao phó. ông chủ trao sứ vụ này cho tôi với ý định gì? Tôi phải làm gì cụ thể để chu toàn sứ vụ này? Đâu là những khó khăn và thuận lợi của sứ vụ này? Kế đến, thái độ canh thức này bao gồm tinh thần dấn thân để thi hành sứ vụ của người tôi tớ tín trung. Bởi lẽ canh thức không phải là ngồi chờ đợi cách thụ động, là sống trong tâm trạng viễn vông, nhưng là một hành vi ý thức của người hiểu biết. Bởi thế, người canh thức đích thực sẽ là người sống hoạt động với đầy chất sáng tạo. Người môn đệ ngày nay được mời gọi trở thành người canh thức cho thế giới. Ngày về trời, Chúa Giêsu đã giao phó sứ vụ cho giáo hội của Ngài. Lời mời gọi canh thức vẫn là bổn phận của giáo hội. Khi sống thái độ canh thức, giáo hội trở thành niềm hy vọng cho toàn thể thế giới và vũ trụ. Giáo hội vẫn đang canh thức và chờ đợi như người giữ cửa, như người đầy tớ tín trung sống sứ vụ được giao phó. Kế đến, canh thức chính là sống mầu nhiệm gia đình. Canh thức là sống trong trạng thái của đợi chờ. Mỗi người, ít hay nhiều, đều có những kinh nghiệm riêng về sự đợi chờ. Đợi chờ đem lại hương vị và ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người. Biết sống, biết yêu là biết đợi chờ. Đợi chờ làm nên cuộc sống, làm nên tình yêu của mỗi chúng ta. Có thể nói, kinh nghiệm sống đợi chờ chính là sống kinh nghiệm của bầu nhiệm đời sống gia đình, được trải dài xuyên suốt vòng đời con người. Khi bắt đầu có ý thức, con người bắt đầu biết sống kinh nghiệm này. Con cái chờ mẹ cha, anh em chờ nhau, bạn bè đợi nhau, người yêu hẹn hò và chờ đợi nhau. Khi đã thành hôn, hành trình của chuỗi đợi chờ này vẫn tiếp tục, chờ đứa con nhỏ chào đời, chờ con lớn lên, chờ con thành đạt vào đời. Nói cách khác, còn đợi chờ nghĩa là còn hy vọng, còn tin tưởng. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích cực của hy vọng và tin tưởng, đợi chờ có thể làm cho chúng ta căng thẳng, mệt mỏi và đôi khi thất vọng nữa. Đây chính là kinh nghiệm của dân Chúa xưa. Xin Ngài mau trở lại, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Mùa vọng là mùa chờ đợi Chúa đến trong vinh quang mai ngày, chờ Ngài đến trong cả niềm vui và nước mắt. Bởi thế, sống kinh nghiệm canh thức và đợi chờ là sống viên mãn, là sống huyền nhiệm yêu thương cách tròn đầy. Sống kinh nghiệm canh thức đợi chờ chính là sống mầu nhiệm của niềm hy vọng đợi chờ. Khi sống mầu nhiệm này, giáo hội diễn tả sức sống mãnh liệt của chính niềm tin của giáo hội như Thánh Phaolô đã viết. Thật thế, lời Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của người. Cuối cùng, canh thức là dấu chỉ của sự hiệp thông. Không canh thức và chờ đợi, con người không có niềm hy vọng và tin tưởng. Ngược lại, canh thức và đợi chờ là thái độ của sự hiệp thông và trung thành trong sự lắng nghe và gẫm suy về lời đoan hứa. Thiên Chúa là đấng trung thành, người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Còn chờ đợi, nghĩa là còn hướng vọng tới người mình yêu, hướng vọng tới đấng đã hứa sẽ trở lại. Nói cách khác, còn canh thức và chờ đợi, nghĩa là còn hiệp thông với Ngài và với nhau. Người Kitô hữu không đơn độc trong canh thức và đợi chờ. Mỗi Kitô hữu dù được trao phó sứ vụ khác nhau, nhưng hiệp thông với nhau trong canh thức và đợi chờ cùng một đấng đã hẹn hò. Chúng ta sẽ lãnh nhận đủ ân sủng được trao ban để không mỏi mệt và thất vọng khi đợi chờ. Thánh Phaolô đã xác tín, anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Kính thưa quý vị và các bạn, Chúa đã hẹn hò, Ngài sẽ đến, Ngài không quên lời đoan hứa của Ngài. Nhưng đợi Ngài đến chậm, nên chúng ta rất dễ có nguy cơ bị mỏi mệt, bị ru ngủ tinh thần, và rời bỏ thái độ canh thức và đợi chờ Ngài. Chỉ khi chúng ta hiệp thông với Ngài và với nhau để chia sẻ chung cùng mầu nhiệm gia đình Chúa trong mỗi sứ vụ khác nhau đã được trao phó, chúng ta mới có thể kiên nhẫn đứng vững cùng nhau trong thái độ này. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin mau đến như lời Ngài đã hứa. Xin giúp chúng con kiên nhẫn đứng vững bên cạnh nhau trong ân sủng của Chúa ban để cùng chờ đợi Ngài đến. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Khổng hỏi thăm Khổng Miệt là cháu của Ngài và cũng là mệnh quan triều đình rằng, từ khi làm quan, cháu đã được gì và mất những gì? Khổng Miệt thưa, cháu đã mất ba điều, không có thời gian học tập vì việc quan bận rộn. Họ hàng xa lánh vì bổng lộc ít, không có thể cấp dưỡng cho bà con. Tình bằng hữu không trọn vẹn vì không có thời gian thăm viếng người thân. Đức Khổng Tử nghe thế liền tỏ ý không hài lòng. Ngài lại hỏi đến bậc Tử Tiện là một môn sinh của ngài cũng câu hỏi ấy. Và bậc Tử Tiện trả lời sư phụ: con đã được ba điều, sở học càng được sâu rộng khi đem áp dụng những kiến thức đã học vào việc quan trường. Họ hàng gần gũi vì vẫn có thể chia sẻ với thân quyến chút bổng lộc nhỏ bé với tấm lòng đơn thành. Tình bằng hữu càng thắm thiết vì vẫn dành được chút thời gian ngắn ngủi để thăm viếng thân nhân. Nghe học trò đáp lời, Đức Khổng vui lòng khen ngợi: Tử Tiện thật là người quân tử. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc đối thoại của Đức Khổng gợi lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ về quan niệm được và mất trong cuộc sống con người. Những ai có tấm lòng cao thượng, quảng đại và vị tha sẽ luôn thấy mọi hoàn cảnh của cuộc sống đều là cơ hội để kiện toàn bản thân trong đạo làm người, xây dựng cộng đồng xã hội theo công lý và hòa bình trong tất cả nỗ lực và thiện chí của mình. Còn những ai chỉ khép kín tâm hồn trong những tư lợi và tham vọng của bản thân thì luôn cảm thấy mất mát, không toại nguyện, bi quan và phiền toái. Thánh Trinh Nữ Tử Đạo Cecilia mà hôm nay chúng ta tôn kính cách riêng trong phụng vụ của giáo hội đã sống trọn hành trình đức tin và đức mến của Ngài trong cả sự mất mát và lãnh nhận. Đúng với tinh thần khôn ngoan thánh thiện của những người bước đi trong ánh sáng và đường lối của Chúa Giêsu, đấng đã chịu thua thiệt và hao mòn đến tận cùng trong sự chết để cho nhân thế được sống và sống dồi dào trong hiện tại và mãi mãi. Cuộc đời trinh khiết của Thánh nữ Cecilia là một bài tình ca và anh hùng ca, tôn vinh lòng nhân hậu và muôn kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử nhân loại, trong cuộc lữ hành đức tin đầy phúc lộc và cả những gian nan thử thách để tôi luyện cho các tín hữu sáng mãi niềm tin yêu. Thiên Chúa đã ưng nhận hiến lễ trinh khiết và tử đạo của Thánh nữ để tuôn đổ sức mạnh cải hóa cho hôn phu của Thánh nữ là Valerian và em trai của chồng là Tiberius. Đời sống và cái chết của Thánh nữ Cecilia chính là bằng chứng về lòng từ bi cao cả của Thiên Chúa đối với nhân loại, là dấu chỉ ân phúc về thập giá cứu độ của Đức Giêsu, đấng đã không ngừng hiến tế chính mình trong cuộc sống và sự chết của mọi người mang danh là Kitô hữu. Thánh nữ Cecilia đã hy sinh những niềm vui trần thế và cả những tình cảm bấp bênh tạm thời của con người để đạt được hạnh phúc đích thực và được tan chảy trong tình yêu vô biên vô lượng của Thiên Chúa. Thánh nữ đã để cho mình phải chịu nghiền nát trước những nhát búa tàn bạo của lý hình, để hàn gắn những đổ vỡ nơi tâm hồn tha nhân vì bạo lực, hận thù, bất công và thất tín. Ngài đã dùng tình thương tha thứ của Đức Giêsu trong mầu nhiệm thập giá để chữa lành tâm hồn của những con người vô cảm vô tâm trước chân lý và sự thiện hảo, vốn dĩ luôn ẩn sâu trong phẩm giá mỗi người và không thể bị lụi tàn dù lòng người đen tối và lầm lạc. Lạy Thiên Chúa của tình yêu và sự sống vĩnh hằng, Chúa đã biểu dương sức mạnh chiến thắng của tình yêu và sự sống mới nơi cuộc sống trinh khiết và chứng tá tử đạo của Thánh nữ Cecilia. Xin thêm sức mạnh tình yêu cho chúng con trong đời sống hiện tại, để chúng con sẵn sàng chia sẻ cho anh chị em của chúng con những điều thiện hảo của Chúa bằng tất cả nỗ lực dấn thân hy sinh phục vụ của chúng con vì ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Amen. Chúa đã hiến trao từ đây cho bao chân sang thi quyền.
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.